như vậy tôi nghe một lời kể trong Ngự Tài Kỳ Thiên tình xa của Trương Gia Khám cô độc gần thành xa về khi đêm gần tàn. Chuông sáng thô khăn hào quang chiếu diệu sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật Ngự Tâm để khế trông Ngự Tâm. Rồi những một phán cung kính phán phân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày khi bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui vẻ thân cần tâm trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lành cao thượng nào chú sư thêm thơ công đương trương đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chánh là phúc lành cao thượng hiểu phần bằng chân thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp chư minh hàng nguyên buộc mạnh đi không nổi lòng là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thường hiệp kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biết đời đứng không đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Thanh Sang Ha Gia. Dạ con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Hôm nay chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình lớp học Phật Pháp Bích Thái Thâm Má, chương trình đón xuân nhâm thìn sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng điều hợp và mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Giáo.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Chương trình ngày hôm nay, chương trình đón mừng xuân Nhâm Thìn. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Tăng Từ Bi điều hợp cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Tăng ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ chư Phật tử sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, là đề đầu năm tính theo âm lịch của chúng ta. Trước hết xin được kính gửi đến chư tôn đức lời cầu chúc một tân niên hoan hỷ cát tường, và xin được gửi đến tất cả quý Phật tử lời chúc sung, mong rằng tất cả quý Phật tử được nhiều phước lành, gặp được nhiều thuận duyên ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là trong việc tu học. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta tổ chức là một chương trình đặc biệt để đón xuân Nhâm Thìn. Lẽ ra thì thưa Tổ siêu, nếu theo chương trình thì sẽ giảng tiếp tục kinh Niệm Bảo Cát Tường. Nhưng hôm nay trong chương trình đặc biệt, chúng ta cũng sẽ nghe pháp thoại từ Thư Tổ Thời Siêu. Nhưng chúng ta sẽ nghe một pháp thoại ngắn, và sau đó thì lần lượt tất cả chư vị giảng sư sẽ có những lời đầu xuân gửi đến đại chúng. Và thưa quý vị, dĩ nhiên là đây là một và chương trình Phật pháp, chúng ta không có ý định chỉ giờ cho những sinh hoạt có tính cách là hội họp, mà chúng ta cố gắng để thắp sáng những Phật ngôn như là những món quà xuân dành cho nhau. Cá nhân chúng tôi thì cũng xin có một pháp thoại ngắn nhân ngày đầu năm, cũng như tất cả chư tăng hiện diện ở trong rung. Thưa quý vị, năm nay là năm Nhâm Thìn, năm Thìn là năm Con Rồng, một cái biểu tượng của phương Đông, và hình ảnh của con rồng mặc dù đối với nhiều người xem là huyền thoại, nhưng mà thứ gì lại là một hình ảnh được ghi lại ở trong kinh điển của đạo Phật, ở trong sách sử của Việt Nam, và ở trong nền văn hóa Trung Hoa mà ảnh hưởng Việt Nam rất là nhiều. Chúng ta mỗi kỳ giờ để nói về hình ảnh của con rồng nhưng đầu năm Nhâm Thìn. Và tất nhiên Chư Tôn Đức cũng sẽ gửi đến đại chúng nhiều chia sẻ cảm nhận khác nhau. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, đa số các chùa rất là bận rộn. Có lẽ là chư vị giảng sư, quý vị sẽ thấy rằng các ngài rất là cố gắng để dành thời giờ vào trong rung sinh hoạt với đại chúng nhân ngày đầu xuân. Thứ nhất thì xin được cung kính Thưa Tòa Thời Siêu ban cho đại chúng một pháp thoại ngắn cũng như những lời chúc sinh mà Thưa Tòa dành cho Chư Tôn Đức và quý Phật tử ở trong rung Phật Pháp của Đại Rama này. Kính cung kính Thưa Tòa Thời Siêu.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Arahang Sama Samputo Phakwa Putang Phakwan Tang Athiwa Demi, Srakato Phakwata Thamu Thamang Namasami, Supatipano Phakwato Savak Sangko Sangkhang Namami. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ giáo pháp do Thế Tôn khéo thuyết, đảnh lễ tăng chúng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn, ngày đầu xuân, cũng là ngày đầu tuần. Là ngày thuyết giảng ở trong rung Phật Pháp của chúng tôi. Nhưng chúng tôi có đề nghị với Thượng Tọa Giác Đẳng là cái ngày đầu xuân này chúng ta sẽ có cái chương trình đón mừng xuân, nên bài kinh Mangala Sutta giáo trình đó tạm gác lại, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Và hôm nay trong cái buổi sinh hoạt chương trình đón xuân Nhâm Thìn rung Phật Pháp Bố Thí Tham Mát, chúng ta sẽ được nghe những pháp thoại từ các giảng sư và những lời chúc Tết của các giảng sư, của các vị MC ở trong ban điều hành của rung Phật Pháp. Và trước tiên, theo lời thỉnh mời của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì chúng tôi có một cái pháp thoại ngắn, cũng thay cho cái buổi thuyết giảng của chúng tôi trong ngày thứ hai. Trước hết xin được hân hoan kính mừng Chư Tôn Đức giảng sư đã dính chút ít thời gian để có mặt trong rung như Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Trí Ngõ, là Đức Chí Thâm. Sự hiện diện của quý ngài trong cái ngày rượu xuân, trong râm Phật pháp của Gautama là một điều cát tường, là một điều quan hỷ cho quý Phật tử trong râm. Tôi xin có lời chúc Tết đến toàn thể chư công đức, nguyện hồng ân tâm bảo, quy lực của phước báo, xin hãy hộ trì đến toàn thể chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử bước sang một năm mới trọn đặng an vui, xa lìa sự khổ não. Nếu là người cư sĩ thì mong cho được hanh thông trong cuộc sống, tài sản phát sinh dồi dào để làm các thiện sự công đức hộ trì tam bảo. Đối với chư tăng các Phật xuất gia thì xin nguyện chúc cho các vị luôn luôn thân tâm an lạc, vui trong đời sống phàm hạnh và hoằng dương Phật pháp là chỗ bốn mát nương tựa cho những người cư sĩ. Nguyện trong một năm mới chúng ta sẽ nỗ lực từ bằng cho đến nhiều hơn nữa trong việc sinh hoạt Phật pháp râm Buddha thầm mát, để đem lại nhiều lợi ích cho hàng cư sĩ và tạo nhiều cái phước báo cho chính bản thân chúng ta. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, pháp thoại đầu tiên chúng tôi có một vài điều xin được chia sẻ với tất cả quý vị. Lẽ thường đầu năm mới người ta hay có những lời chúc tụng lẫn nhau, và mọi người đều mong ước bước sang năm mới sẽ được hạnh phúc, an khang. Ở đây thưa quý vị, là một người đệ tử của Đức Phật, chúng ta không phải chỉ nương vào những cái câu chúc mà chúng ta hy vọng rằng sẽ được an khang thịnh vượng hay được hạnh phúc. Chúng ta hãy biến những lời chúc mừng đó thành hiện thực bằng cách để chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta sẽ được an vui. Có ba điều mà chúng ta làm được thì từ đầu năm cho đến cuối năm chúng ta sẽ được an khang thịnh vượng, chúng ta sẽ được hạnh phúc, sẽ được yên vui. Thứ nhất, nếu mà chúng ta muốn được an vui hạnh phúc thì chúng ta đừng làm khổ chúng sanh khác. Pháp của kinh Đức Phật dạy rằng chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, người ấy không được lạc. Quả thật vậy, nếu mà chúng ta không làm khổ người khác thì tự chúng ta đã có sự an lạc hạnh phúc. Không làm khổ người khác bằng thân hành, bằng khẩu hành, bằng ý hành, hành động nào chúng ta làm không hại mình, không hại người, không hại cả hai, lời nói nào chúng ta nói thì lời nói đó không hại mình, không hại người, không làm hại cả hai. Cái tư tưởng nào chúng ta suy nghĩ thì cái tư tưởng đó không nên suy nghĩ về cách hại mình, hại người, hại cả hai. Chúng ta từ bỏ những thân hành, khẩu hành, ý hành như vậy để chúng ta làm lợi mình, lợi người, nói những điều lợi mình, lợi người, suy nghĩ những điều lợi mình, lợi người. Thời như vậy chúng ta sẽ có cái sự an lạc, chúng ta sẽ không phải bị khổ đau. Tất cả chúng sanh đều cầu sự an lạc, cũng mong cầu sự an lạc. Mà nếu chúng ta mong cầu sự an lạc cho mình mà chúng ta gây khổ cho chúng sanh khác, thời chúng ta sẽ bị quả báo nó phản tác dụng cái lời nguyện, của lời ước của chúng ta. Đức Phật này cũng có thí dụ rằng khi mình bàn tay nắm bùn để liệng người khác, để ném người khác, trước tiên là cái bàn tay mình đã bị dơ bẩn. Chúng ta hốt nắm bụi, chúng ta tung rải vào người khác thì bụi đó nó sẽ bay ngược gió, và lọt vào trong mắt, trong mũi, trong miệng của chúng ta. Cho nên đừng bao giờ chúng ta làm khổ cho chúng sanh khác, nhất là làm khổ chúng sanh khác để cầu sự an lạc cho mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái sự an lạc hạnh phúc. Cho nên bước sang năm mới, người Phật tử chúng ta mong cầu cái sự thịnh vượng, sự an vui, thì cái điều thứ nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là chúng ta nên đem cái sự an vui đến cho người khác, đừng làm khổ cho người khác, dù là lời nói, thì như vậy chắc chắn là chúng ta được sự an vui. Điều thứ hai mà chúng ta nên thực hành, nếu mà một năm mới chúng ta muốn được an khang thịnh vượng, được yên vui hạnh phúc, thì chúng ta cần phải tạo nhiều cái công đức phước báo. Vì Đức Phật đã dạy rằng Puppe Chakta Punyata Itamang Kalavuttamang. Người đã từng làm phước thì đó là điều phúc lành cao thượng. Hoặc như câu pháp cú Đức Phật ngài dạy, nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tích thiện tất an lạc. Trong năm qua chúng ta đã làm được nhiều thiện sự. Sang năm mới này chúng ta cũng sẽ làm được nhiều thiện sự như vậy và làm nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy tu tập giống như trăng thượng tuần, chớ có tu tập như trăng hạ tuần. Trăng thượng tuần là trăng bắt đầu từ lối mùng cho đến ngày rằm. Khi mà chúng ta nhìn thấy mặt trăng từ ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, chúng ta thấy lưỡi liềm, gọi là trăng non, cứ mỗi ngày trăng đầy thêm, cho đến 14, 15 thì bắt đầu trăng tròn đầy. Thì như vậy, ý nói cái sự tu tập của chúng ta tạo phước cũng vậy. Hồi năm rồi chúng ta tạo phước, làm thiện sự, còn có một vài khiếm khuyết. Nhưng mà dần dần bước sang năm mới, chúng ta tạo phước một cách đầy đủ, viên mãn. Thì như vậy được xem là chúng ta tu tập của trăng thượng tuần. Đừng có tu tập như trăng hạ tuần. Trăng hạ tuần tức là từ 16, 17 cho đến ngày 30. Cứ mỗi một ngày qua khỏi ngày rằm rồi, thì ngày 16, 17 trăng bắt đầu mọc kể hơn và mờ hơn một chút. 16 thì trăng mờ nhưng mà còn trăng tròn. Nhưng mà đến 17, 18, 19, 20 cho đến cuối tháng thì bắt đầu khuyết dần, mọc kể dần và ánh sáng lu mờ dần, cho đến khi mà không còn ánh sáng mặt trăng nữa trong đêm tối. Ý đối rằng chúng ta không nên tu tập càng lúc càng bị lui sụp. Năm rồi tạo phước chừng ấy, bước sang năm mới chúng ta bê rễ hơn, ít có tinh tấn để nghe pháp, ít có tinh tấn để hành thiền, ít có tinh tấn giữ giới, hay là ít có tinh tấn bố thí. Những cái việc phước chúng ta năm rồi tích cực làm, năm nay người ấy lại làm một cách miễn cưỡng, thưa dần, thì như vậy đó được gọi là cái sự tu tập như trăng hạ tuần. Chúng ta chớ có làm như vậy. Thì ở đây, trong chú giải có giải thích rằng nhân loại sống do nhờ hai yếu tố của Thanatphalat Chivukat, tức là do nhờ cái sự nỗ lực, tinh tấn siêng năng, chăm chỉ làm các cái nghề nghiệp. Thứ hai gọi là Punyatphalat Chivukat, tức là nhân loại sống do nhờ cái phước báo. Hãy khi mà chúng ta tạo phước nhiều thì chính do cái phước báo đó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự hanh thông, một cái sự may mắn. Trong cái dịp đầu năm chúng tôi thường nhắc các Phật tử khi đi đến chùa, đừng nghĩ rằng mình hái lộc, hái một nhánh hoa hay một bẻ một cành mai từ ở trong chùa về sẽ được may mắn, hay là nhận được một ít, một cái bao lì xì thì chúng ta sẽ gặp may mắn, gọi là hái lộc, không phải, thưa quý vị. người Phật tử đầu năm mà biết làm phước, biết giữ giới. Ngày mùng 1, sáng mùng 1, thưa quý vị, biết sáng nay, cũng như những trăm năm trước, mấy mười mấy năm về trước, cho tới bây giờ, chúng tôi luôn luôn tự mình làm và tạo điều kiện cho người khác, khuyến khích người khác cùng làm. Nếu trong chùa Chư Tăng ít thì nên thỉnh thêm các ngôi chùa khác về cho đông đảo. Và bản thân chúng tôi lì xì cúng dường đến Chư Tăng, rồi các Phật tử mỗi người cũng lì xì cúng dường đến Chư Tăng. Sau đó thọ trì quy giới rồi tính pháp. Đầu năm mà mình gặt hái được những cái thiện sự, tạo được những phước báo như vậy, thì chúng ta còn lo gì trong một năm, lo gì trong năm mới mà chúng ta không được hanh thông may mắn. Thưa quý vị, chính ý nghĩa này mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng, điều thứ hai mà chúng ta muốn sang một năm mới mà chúng ta được sự, cho được cái sự an khang thịnh vượng, an vui đó, thì chúng ta nên tích cực nỗ lực làm các phước báo. Và chúng ta đừng có khinh thường cái phước báo, cho rằng làm cái việc thiện chút ít nó không có kết quả đến mình. Ở đây Đức Phật Ngài ví dụ từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ đầy bình, cũng vậy người trí thấm nhuần phước báo do nhờ làm từng chút thu cách thu căn. Đó là cái điều thứ hai. Và cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là trong cuộc sống của chúng ta, cái sự an khang hạnh phúc chính ở cái tâm an tịnh. Hễ mà tâm được an tịnh là chúng ta được yên vui, mà tâm bị xáo trộn, bị chi phối bởi phiền não thì đó là cái sự đau khổ. Nếu mà chúng ta mong muốn được an khang hạnh phúc trong năm mới mà tâm này vẫn tham, vẫn sân, vẫn si tràn đầy, thì như vậy làm sao chúng ta có sự an vui được? Đức Phật dạy rằng Phuthassa lokathammehi yassacittang akambati asokang virajang khimang etamakalamutamang. Khi xúc chạm pháp đời, tâm không động không sầu, tự tại và phu diễm là phúc lành cao thượng. Để bước sang năm mới mà chúng ta giữ được một cái trạng thái tâm bình ổn, an lạc đối với chuyện vui khổ, cái chuyện thăng trầm của cuộc sống, cái sự khen chê, đặng mất vinh nhục, chúng ta vẫn giữ tâm kiên cố như là núi đá trước gió, thời như vậy chúng ta sẽ được an lạc. Đức Phật dạy rằng Lokathammā là chính pháp, tám pháp đời nó chi phối tâm phàm phu chúng sanh như là cái chân trống trước gió, nó quy tích. Và người nào mà bị tám ngộ giới đời làm dao động tâm thì người đó sẽ sống trong sự đau khổ. Còn một vị thánh đệ tử của Đức Phật quán thấy cái sự vô thường của kiếp sống, vô thường của danh của lợi, vô thường của thân của quẩn này. Khi thấy được như vậy, biết được như vậy, một vị thánh đệ tử không để tâm dao động trước cái sự thăng trầm của cuộc sống, thời người vị thánh cư sĩ đó sẽ thành tựu sự an vui hiện tại và sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết trong tương lai. Lại nữa, tâm không sầu, tự tại và vô nhiễm. Asokan tức là giữ cái trạng thái tâm an vui mát mẻ. Khi mà thấy được cái sự vô thường của cuộc sống thì không có gì phải âu lo, phải ưu tư. Khi mà cuộc đời đen bạc nó đến thì cũng quán xét như vậy, để cho tâm không bị phiền muộn, không bị sầu đau, thì tự nhiên mình sẽ được hạnh phúc. Sống với tâm tự tại khi băng là làm như thế nào để tâm được an ổn thì chúng ta sẽ được an vui. Ở đây trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta là một người có cái tánh cầu toàn, chúng ta muốn tất cả cái gì cũng đẹp, thời chúng ta sẽ bị thất vọng. Cuộc đời nó không đẹp như mơ đâu thưa quý vị. Trời có khi nắng, có khi mưa, có khi nóng, có khi lạnh. Huống hồ chi là tình đời, có khi dài, khi ngắn, khi trắng, khi đen. Có lúc người ta khen, có lúc người ta chê. Và cuộc sống của chúng ta cũng có lúc xuôi thuận mà cũng có lúc nghiệt ngã. Thì bây giờ hơi sức nào mà chúng ta chi phối cái đó, chúng ta phải để cái trạng thái tâm an ổn, tự tại. Thì như vậy chúng ta sẽ sống được an lạc. Vô nhiễm, viraga, viraga. Ở đây nếu như mà chúng ta Atta Samapaniti, tự tâm hướng chánh, hay là tự lập trường chân chánh, tức là tâm vững trú ở trong thiện pháp, thời như vậy mình sẽ không bị nhiễm bụi đời. Mà khi tâm không bị nhiễm như vậy thì sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Có những người trong cuộc đời này, vì họ không thể khắc phục được, họ gặp cái chuyện âu lo buồn bực, họ nghĩ đến chuyện là phải sống buông thả, họ chấp nhận cái số phận, rồi họ bắt đầu rơi vào cái tình trạng nghiện ngập rượu chè, ma túy, hay là cờ bạc, hoặc là đàn điếm. Càng ngày họ càng lún sâu vào cái tội lỗi, càng ngày họ càng đi đến chỗ vực thẳm đen tối. Người Phật tử chúng ta không để diễn như vậy, dầu cho chúng ta khổ. Chúng tôi cũng có thường nhắc, khuyên các vị tăng mới xuất gia, và chính bản thân chúng tôi cũng vậy. Ngày xưa trong những cái thời kỳ khó khăn, chúng tôi nghĩ rằng nếu phải chết là chết ở trong cái chiếc y, nếu phải chết thà mà đấu chết nhưng mà giữ được cái trạng thái tâm sống theo thiện pháp, sống theo lời Phật dạy như vậy thì cũng đáng. Không phải vì sợ hãi cái sự đói mà phải đi nhiễm bụi đời, nhiễm bụi trần, rồi làm những vấn đề, những việc tà mạng đó thôi. Thì khi nghĩ được như vậy, chúng tôi cảm thấy an ổn vô cùng, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và chính vì cái trạng thái tâm đó, nó sẽ giúp cho mình có nhiều cái nghị lực trong cuộc sống. Thử hỏi, nếu mà chúng ta sống với cái tâm trạng như vậy, làm sao mà chúng ta không được hạnh phúc, an khang thịnh vượng trong một năm được? Cho nên vấn đề thứ ba mà chúng tôi muốn nhắc, muốn chia sẻ với quý vị là chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta tu tập rèn luyện cái tâm này để không bị dao động trước tám ngộ giới đời, để tâm không sầu muộn, để tâm được tự tại và vô nhiễm, thì như vậy chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nói tóm lại, lời chúc mừng của người khác, họ chúc cho mình một năm mới an khang thịnh vượng, yên vui hạnh phúc. Chúc như vậy nhưng mà tự bản thân chúng ta phải biết làm như thế nào để một năm mới chúng ta sống an vui hạnh phúc, bằng cách là chúng ta không làm khổ người khác, bằng cách là chúng ta tích cực tạo nhiều thiện sự, bằng cách là chúng ta tu tập rèn luyện tâm được tự tại, vô nhiễm, không sầu, không dao động, thì như vậy chúng ta sẽ được an lạc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, nhân dịp năm mới, thay cho bài giảng theo giáo trình hàng ngày, thì chúng tôi xin được có một thời pháp thoại ngắn để gửi đến kính dâng lên chư tôn đức cũng như thân tặng quý đạo hữu Phật tử như là món quà Tết đầu năm. Và chúng tôi gửi gắm ở đó một lời chúc mừng, sự an khang thịnh vượng đến chư tôn đức và quý đạo hữu Phật tử vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Thầy.
Kính chân thưa tổ đại sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin thưa quý ngài của quý vị như vậy là hôm nay rất là hoan hỷ nhân ngày đầu năm chư vị giảng sư vào trong rung. Chúng ta làm một việc hơi ngoại lệ một chút, đó là chúng ta sẽ thỉnh chư tăng chúc tết theo tuần tự. Quý ngài quan hỷ cho là bởi vì có lẽ là chúng ta cứ theo ở đây cái danh sách mà có sẵn thứ lớp trước sau, những vị đi vào trước thì xin thỉnh nói trước, vì đi vào sau đó đó là chúc tết sau. Do vậy sau lời sau pháp thoại của thư tổ thái siêu, bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Minh Hạnh. Không biết đại đức Minh Hạnh có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Minh Hạnh có mặt ở trước máy, xin thỉnh đại đức Minh Hạnh có một vài lời chúc sức đến chư tăng và quý Phật tử. Dạ, xin mời đại đức Minh Hạnh.
Nam mô Bổn Thầy Giá. Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Con kính đến lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Chư Tôn Đức Tăng. Bước sang một năm mới, thì cũng như thông lệ thường của tất cả chúng ta, thì con thành kính đảnh lễ quý ngài với tất cả tấm lòng biết ơn. Các ngài đã dìu dắt hàng chư tăng Phật tử chúng con trên cái bước đường tu tập. Chúng con không biết gì hơn là kính chúc sức khỏe quý ngài được dồi dào sức khỏe để dìu dắt tất cả chúng con trên cái bước đường tu tập hầu hướng đến con đường giác ngộ. Trong những năm qua thì chúng con có cái duyên lành được hàng ngày nghe những lời pháp nhũ từ quý ngài đã ban cho chúng con, và nhờ đó thì chúng con có sự tu tập được có nhiều cái duyên lành để thâm nhập và pháp bảo, tôn trí pháp bảo, và chúng con có cái sự tiến bộ trên cái con đường tu tập. Thì một lần nữa chúng con kính chúc quý ngài được đầy đủ sức khỏe vì nhiều khi quý ngài bệnh hoạn hoặc là những cái nghịch duyên gì đó, quý ngài cũng không có thuận duyên để vào trong rừng chẳng hạn, thì chúng con cũng rất là thiệt thòi. Vì mong quý ngài có đầy đủ sức khỏe. Kính thưa quý tu nữ, quý thiện nam tín nữ Phật tử, thì chúng ta có trong cái thời đại này, chúng ta có một cái thuận duyên rất lớn là chúng ta mặc dù không có, có thể không có đến chùa được, nhưng mà chúng ta hàng ngày cũng được gặp nhau ở trong cái room như vậy, thì rất là thuận lợi để chúng ta học pháp và chúng ta trao đổi những cái kiến thức về Phật pháp. Thì chúng tôi thấy rằng là có nhiều vị qua những cái sự trao đổi thì thấy quý vị cũng có nhiều cái sự tiến trên cái con đường tu tập. Thì chúng tôi cũng thấy rất là hoan hỷ. Có nhiều khi có những vị có những cái ưu tư, những cái khó khăn ở trong cái đời sống, nhưng mà qua học pháp hàng ngày vậy nè, thì quý vị cũng đã có những cái chuyển biến rất là sâu xa và cũng có cái phương cách để giải quyết những cái vấn đề ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì đó là một cái phước lành của tất cả chúng ta. Thưa quý vị tu nữ và quý vị thiện nam tín nữ Phật tử, cái cuộc sống của chúng ta nó rất là bấp bênh, mà cái chết của chúng ta thì nó đều là điều chắc chắn. Chúng tôi ở đây trong cái năm vừa qua đó, chúng tôi có nhiều cái Phật tử hay là nhiều cái người quen biết có những cái chết rất là nhanh chóng, rất là đột ngột. Thì điều đó tôi ở đây chúng tôi cũng thường nhắc nhở quý Phật tử hãy nhìn thấy những cái điểm đó mà phải tinh tấn tu tập. Thưa quý vị, có nhiều khi trong suốt năm qua, đúng một cái điều rất là đặc biệt là có rất nhiều cái Phật tử hay là những nhiều người chúng tôi quen biết đó, có thể một hai ngày trước họ đến đến với chúng tôi mà có rất nhiều vậy đó, có trên dưới là 10 cái trường hợp vậy đó. Đến họ đến rất là khỏe, không có vấn đề gì đó. Rồi có một ngày hoặc hai ngày sau thì chúng tôi được tin là họ đã lìa đời rồi. Hoặc là có những người khác là họ gặp những cái điều rủi ro tai hại. Thì chúng tôi thấy rằng đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải hàng ngày chúng ta phải suy niệm cái sự chết. Và chúng ta thấy rằng là cái đời sống của chúng ta nó rất là bấp bênh như vậy, mà tất cả chúng ta là rất là may mắn. May mắn là chúng ta có cái phước lành là chúng ta sanh làm người, chúng ta lại được nghe chánh pháp. Thì đó là một cái cơ duyên rất là vô cùng tốt đẹp, có lợi ích cho chúng ta rất là lớn, mà chúng ta đã được biết Phật pháp. Riêng bản thân chúng tôi đó, thì chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng rất là làm vui vui trong lòng, làm được biết giáo lý nguyên thủy. Thành ra tôi thấy chúng ta tu mà chúng ta có một cái trao dồi, chúng ta có một cái trí tuệ như vậy, nó rất là lợi ích cho chúng ta. Mà hàng ngày quý vị đã vào đây và quý vị nghe pháp, thì chúng ta đừng có nghe qua suông rồi cho nó vui, rồi chúng ta không có sự mà tích cực mà tu tập. Có một rất ít người chúng tôi biết là nghe để vậy đó, nhưng mà không có nhiều đâu. Nhưng mà cái room của chúng ta thì cái room mà chúng tôi biết là có thể nói là hầu hết là có cái sự lắng nghe và cái sự tinh tấn trên đường tu tập. Thì chúng ta cái gì chúng ta đã làm được tốt thì chúng ta tiếp tục làm. Còn những gì chúng ta thấy rằng chúng ta chưa làm được, chúng ta phải cố gắng chúng ta làm. Những cái gì mà chúng ta thấy những cái ác pháp nào chúng ta đã có thì chúng ta ráng, chúng ta hàng ngày, hàng phút, hàng giây chúng ta phải có một cái sự chánh niệm, chúng ta đoạn trừ những cái ác pháp. Thì quý vị hãy nhớ rằng chúng ta có cái duyên lành lắm, chúng ta được sống làm người, chúng ta được sống lâu, chúng ta được nghe pháp. Không có chắc gì mà chúng ta được sau này chúng ta được tái sanh làm người nếu mà chúng ta có cái sự chẩn mãn trong cái đường tu tập. Vậy thì ngày nào chúng ta còn cái hơi thở này thì ngày đó quý vị tiếp tục tinh tấn, bản thân chúng tôi cũng vậy. Chúng ta tinh tấn, chúng ta học pháp, chúng ta suy tư về pháp thì chúng ta hành pháp, thì cái điều đó nó sẽ đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta. Thì vâng lành tôn ý của Chư Tăng thì chúng tôi cũng có góp một vài cái ý kiến như vậy. Thì mong rằng tất cả chúng ta cố gắng tinh tấn trên cái đường tu tập, hầu để chúng ta sớm mà chấm dứt cái vòng sinh tử luân hồi đầy khổ đau như thế này. Thì nếu mà chúng ta hàng ngày chúng ta làm được pháp, thực hành pháp thì chúng ta có an vui từng giây từng phút. Còn nếu chúng ta chểnh mãn trong cái việc mà học pháp hành pháp thì cái niềm bất hạnh chúng ta nó cũng sẽ đến trong cái tâm chúng ta. Nếu chúng ta biết trao dồi pháp, hành pháp thì qua những cái khó khăn của tám ngọn gió đời thì chúng ta vượt qua được. Chúng ta ước mong rằng tất cả quý vị cùng chúng tôi năm mới cũng như nhiều nhiều năm sau, cho đến khi nào chúng ta dứt hơi thở này, lúc nào pháp bảo cũng trong tâm của chúng ta, và như vậy thì chúng ta hạnh phúc. Đến đây con kính đảnh lễ quý ngài và thân ái chào toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, chào quý tu nữ.
Sa thú, bây giờ thì kính thỉnh đại đức Chí Thâm, xin mời đại đức Chí Thâm có vài lời với Chư Tăng của quý Phật tử những ngày đầu xuân.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Khai dạ. Hôm nay ngày 1 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, và là ngày đầu tiên trong một năm mới của Rum. Thì khi bước vào đây thì chúng con xin được kính lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong Rum, cùng kính lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, kính lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Pháp Đăng, kính lễ Đại Đức Pháp Toàn, kính lễ Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Truy Ngõ và Chư Tôn Đức Tăng ở trong Rum mà chúng con không được biết. Và một lần nữa thì cũng thân chào toàn thể quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch chư Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đại diện trong Rum. Lời đầu tiên, chúng con xin phép được kính chúc Chư Tôn Đức Tăng pháp thể khinh an, bồ đầm đề tâm kiên cố và sớm đắc kỳ sử nguyện. Toàn thể chư Phật tử thì chúng ta hãy có cái sự tinh tấn, và trong cái đời sống của chúng ta sẽ đạt được nhiều cái điều an lạc, nhiều điều cát tường, và chúng ta hãy là những người tinh tấn trong cái bước đường tu tập của mình. Và lẽ thường thì chúng ta thấy rằng mỗi mùa xuân đến hay là mỗi cái Tết đến thì tất cả mọi người, mọi nhà và tất cả những cái chúng sanh ở trong thế gian đều lấy cái sự vui vẻ, lấy cái sự hân hoan làm trọng. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng là chúng ta là những người con Phật, và chúng ta là những người đang học pháp Phật, và chúng ta là những người đang thực hành để chúng ta sớm chứng đắc và chúng ta sớm giải thoát khỏi cái sự sinh tử luân hồi. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi muốn gửi đến cho chư Phật tử một cái lời chúc, và cũng gửi đến cho chư Phật tử một cái lời nhắn nhủ. Thực sự đối với mỗi cái con người của chúng ta, kính thưa quý vị, khi mà một năm mới lại đến thì chúng ta canh cánh ở trong lòng của chúng ta biết bao nhiêu cái nỗi suy tư, biết bao nhiêu cái sự âu lo. Mặc dù chúng ta biết rằng là chúng ta đón một cái mùa xuân mới với những cái niềm hoan hỷ vô biên như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn phải canh cánh ở trong lòng chúng ta một điều rằng là cái tuổi thọ của chúng ta càng ngày nó càng giảm xuống. Bởi vì chúng ta càng đón nhiều cái mùa xuân thì chúng ta càng mau già. Và cái sanh lão bệnh tử là những cái hiện tượng của tất cả những cái chúng sanh khi mà tồn tại ở trong cái cuộc sống này. Khi chúng ta đón một cái mùa xuân mới thì đồng nghĩa rằng chúng ta già thêm một chút nữa. Và khi mà chúng ta già thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ là những người bắt đầu lìa xa cái sự vui chơi, lìa xa với những cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng đó là những cái điều mà nó là hạnh phúc. Cái sự già nó đến, quý vị, nó sẽ dẫn đến cái hệ quả tất yếu là chúng ta sẽ rời bỏ cái cuộc đời này. Chính vì vậy cho nên là một cái mùa xuân đến thì chúng ta là những người phải biết rằng chúng ta đang bị cái sự già nó chi phối. Chúng ta biết rằng là chúng ta đang bị cái sự lão hóa nó chi phối. Và cái tuổi thọ của chúng ta càng ngắn lại. Khi mà chúng ta ý thức được những cái điều đó thì tất cả những cái người Phật tử của chúng ta, Chư Tôn Đức Tăng cũng như là tất cả cho Phật tử chúng ta đều phải nhanh chóng hướng về, hay là nhanh chóng tạo lập cho chúng ta những cái ngộ hải đảo mới. Và những cái hải đảo đó chính là những cái phước thiện, đó là những cái kết quả của cái sự tu tập, hay là kết quả của những cái phước thiện, những cái điều tốt đẹp mà chúng ta cần phải thực hành để làm hành trang, làm cái tu lương cho chúng ta khi mà chúng ta càng đối nhiều cái mùa xuân. Thì cái lời chúc của chúng tôi cũng như là cái lời nhắn nhủ của chúng tôi đến cho toàn thể quý vị, đó là chúng ta càng già đi. Và khi mà chúng ta càng già đi thì chúng ta cần phải có cái sự tinh cần cố gắng nhất định, để khi mà chúng ta đi về bên kia thì chúng ta có những cái hành trang, có những cái tư lương để làm cái nơi nương của chính mình. Và một lần nữa trong cái dịp đầu năm mới này, một lần nữa chúng con xin phép được kính chúc Chư Tôn Đức Tăng những cái điều tốt đẹp nhất, và kính chúc các ngài sớm đắc thành sở nguyện, và kính chúc cho Phật tử càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng am hiểu về cái giáo lý, càng ngày càng thực hành thì những cái điều mà mình đã hiểu đó. Chúng ta góp nhặt những cái bông hoa thiện pháp để chúng ta kết thành một cái giỏ hoa. Chúng ta góp nhặt những cái thiện pháp để chúng ta kết thành những cái pháp độ ba la mật, để chúng ta sớm thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Thì đầu năm theo cái sự yêu cầu của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng con chỉ lên nói bao nhiêu điều, và đó là những cái điều mà chúng con canh cánh ở trong lòng, và chúng con xin phép được dâng biết đến cho Thượng Tọa Giác Đẳng, và kính mời Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thú, tiếp theo thì xin được cung kính đại đức Phật Đăng. Xin thỉnh đại đức Phật Đăng có vài lời nhân ngày mùng một đầu xuân năm mới. Thỉnh đại đức Phật Đăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ là kính lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, con kính lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Minh Hạnh, Đức Chí Thanh, Đức Phước Toàn, Đức Trí Ngõ, Đức Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào vị cô tu nữ, kính chào Phật tử. Đầu xuân năm mới thì con kính chúc Chư Tôn Đức Tăng pháp thể kinh năng, chúng sinh chỉ độ, mãi là bóng mát che chở cho hàng Phật tử cũng như là Chư Tăng trên bước đường tu học giác ngộ giải thoát. Và cũng chúng tôi cũng xin kính chúc quý bà quý cô thân nữ năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, thuận mai đời sống và tấn hóa trong Phật pháp, sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn. Đầu năm thì con xin nói lên một cái điều mà Đức Phật ngày khuyên một vị Bà La Môn. Khi mà ngài đưa cái hình ảnh là cái ngôi nhà trái và người ta đem được cái gì ra ở bên ngoài. Thì chính ở trong cái đời sống của mình thì quý vị thấy thường như là mình chúc mừng năm mới, có nghĩa là đồng nghĩa mình thêm một tuổi, và mình bị cái sự cái lửa xanh già đau chết, cái sự sầu bi khổ khổ não đó nó đang thiêu đốt chúng ta. Và chúng ta thấy rằng một năm chúng ta rất là tất bật, công việc đời cũng như công việc đạo nỗ lực rất là nhiều. Như vậy thì mà cái sự già sự chết nó vẫn đưa đẩy chúng ta, chúng ta không có thể nào thoát khỏi. Và có một cái mà trong cái ngôi nhà lửa này mình lấy ra được, đó là những cái thiện pháp mình đã tạo. Thì quý vị thấy con người của mình, nếu mà mình để có duyên giác ngộ đó, thì mình phải tạo những thiện nghiệp để mình sanh làm người tam nhân, tạo thiện nghiệp để trì những pháp đồ, tạo thiện nghiệp đó để làm quân bình các quyền, tạo thiện nghiệp để thấy được cái tướng hữu vi và chứng đắc đạo quả niết bàn. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng mỗi ngôi nhà trái đó mình chỉ có đem ra được những cái phước báo thôi. Thì chúng ta thấy cái phước báo đó là một cái điều kiện để cho mình tái sinh làm người tam nhân. Vì chúng ta thấy một cái người mà mình sanh một kiếp sống mới đó, nếu mình tục sinh vào cái tâm mà hợp trí, mình sẽ sanh làm người tam nhân. Và những cái phước báo mình tạo đó sẽ là cái pháp độ, nó sẽ đưa mình từ cái đầu bệnh mê đến giác. Và chính cái thiện pháp mình làm nó để quân bình các quyền, như là tính tấn niệm định tội quyền. Và chính các thiện pháp này đó để mình thấy được các pháp hữu vi. Bởi vì một người có trí đó mới thấy được các pháp hữu vi là sanh diệt, các pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã bức bách, mà nó luôn bị nung nấu bởi sầu bi khổ vô não. Thì giờ lúc bây giờ mình mới thoát ly và mình sẽ chứng đắc đạo quả. Và cái ngôi nhà trái đó được ví dụ trong tam giới này. Và cái thời gian nó giống như lửa nó đốt chúng ta. Chúng ta bị già lão mại biến đổi, mà mình thường gọi là một năm mới, vì năm cũ đã đi qua, tuổi thọ nó cạn lần, và chúng ta cũng giống như vậy. Và Đức Phật ngài nói với vị Bà La Môn 120 tuổi này đó, ngài nói rằng những cái thiện nghiệp đó là mình làm được đó, là mình đem ra được cái ngôi nhà trái. Cái ngôi nhà trái này muốn ám ảnh là trong tam giới này luôn bị thiêu hoại, nhưng mà chỉ có phước báo sẽ nâng đỡ và sẽ tạo cho mình thành tựu Phật quả, tùy theo Phật độc giác, Phật toàn giác hay Phật tinh văn giác. Thì năm mới mượn một cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngày dạy cho vị Bà La Môn, và nói lên một cái pháp thoại ngắn với lời nhắn nhủ, mong rằng mỗi năm mới thì mình sẽ hướng cái tâm mình như thế nào, gọi là cái tài sản mà được đem ra hay cái phước báo được đem ra khỏi cái ngôi nhà lửa này. Thì con xin có mấy lời kính chúc và cũng để góp trong cái buổi chúc xuân một cái pháp thoại tương đối là vài ba lời ngắn ngủi, và cũng gửi gắm đến mọi người, cũng nhắc nhở bản thân mình trong cái bước đường tu học giác ngộ giải thoát. Con xin kính cảm lễ với ngài một lần nữa, và xin chào tất cả quý vị. Xin kính thưa đại giác đẳng trở lại.
Sa thứ bình thầy, xin thỉnh để đi phước tập, xin để đi hoàn nghị gửi đến đại chúng lời chúc mừng tân xuân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Thầy Giáo. Con kính thỉnh lễ chư đại đức tăng, kính thỉnh lễ thượng tọa Tự Siêu, đại đức giác, thượng tọa giác đẳng, đại đức pháp đăng, đại đức pháp tính, đại đức minh hạnh, cùng tất cả chư đại đức tăng trong vinh và tất cả quý vị phật tử thiền hữu trí thức. Nhân dịp năm mới, con cũng kính chúc tết đến chư tăng và tất cả quý thiền hữu trí thức được nhiều sự an lành và thấy được trong chánh pháp, và nếm được cái hương vị trong giáo pháp của Đức Phật. Kính thưa quý vị, một khi chúng ta có một cái sự tu tập và chúng ta có một cái sự kinh nghiệm, và khi chúng ta nếm được cái giáo pháp của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành là đệ tử Đức Phật, là con Đức Phật. Cho nên chúng ta phải cố gắng chọn những cái pháp môn để mà thích hợp chúng ta tu tập. Kính thưa quý vị, đối với bản thân của chúng tôi là một vị tu sĩ rất là trẻ tuổi, mà khi một vị tu sĩ trẻ thì bao giờ cũng có nhiều cái sự dễ vui, Thời khi giải tu như vậy, chúng tôi được cái sự may mắn được các bậc thiền hữu chí thức, các vị chư đại đức tăng, tôn túc trưởng lão, các ngài để nhắc nhở. Và chúng tôi được học được cái một cái pháp môn để tu tập. Đó là một cái nghệ thuật để mà lắng nghe. Khi chư tăng, khi những người Phật tử thiền hữu chí thức, người khi góp ý về những gì mà chúng tôi giữa vô sai trái, vì trong đầu óc của chúng tôi bao giờ cũng mong muốn rằng mình để phát triển từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, bao giờ mong muốn rằng mình sẽ trở thành một người hoàn thiện. Cái thời gian ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi đến một năm, bao giờ chúng tôi cũng mong muốn mình sẽ hoàn thiện hơn từ những cái thời gian để thấm thoát trôi qua. Rồi khi chúng tôi sống bằng cái sự tu tập, bằng cái sự nghệ thuật lắng nghe, được gặp gỡ những bậc thiện trí thức, thì tới ngày hôm nay chúng tôi có biết được một hương vị một chút xíu nào đó, là một cái cảm giác rất là an lạc. Cái thời xưa mà khi chúng tôi đi đến đâu, chúng tôi rất là mặc cỡ khi gặp các bậc tôn thức trưởng lão, khi gặp các vị chư đại đức tăng, các bậc thiền hữu trí thức, vì chúng tôi có lòng tàm lòng quý, vừa thấy được cái sự dễ vui của mình. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy được một cái nghệ thuật tu tập là một cái nghệ thuật lắng nghe để làm cho mình hoàn thiện và cái tâm của mình được hướng thụ. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi được nếm một chút xíu một hương vị gì đó. Cho nên một cái mùa xuân nó đi đến, đó là một năm mà chúng tôi đã tu tập, và chúng tôi sẽ thấy được cái an lạc. Kính thưa quý vị, đối với cái đất nước Ấn Độ khi chúng tôi đang học ở đây, cái vào thời điểm này thì thời tiết nó rất là lạnh. Mà khi 29 Tết, khi chúng tôi ngồi một mình ở một cái căn phòng và chúng tôi đón giao thừa, thì khi ngồi một mình đón giao thừa ở đất khách với người như vậy, thì nó không có những cái bánh mứt hay bánh tét ở giống như ở Việt Nam. Mà tôi là một cái vị rất là trẻ, cũng bao giờ cũng thích được bánh mứt, cũng thích được những cái lì xì. Nhưng mà khi chúng tôi đón Tết mà một mình ở một căn phòng, rồi tới khi giao thừa thì chúng tôi tụng một cái bài kinh ngắn để đón giao thừa rồi đi ngủ, để ngày mai để tiếp tục để đi học ở trên trường trên lớp. Vì tại sao chúng tôi chấp nhận được cái sự giá lạnh, cái sự cô đơn một mình ở xứ người? Vì chúng tôi tưởng chúng tôi cố gắng để tu tập để trở thành một cái người hoàn thiện cho cái bản thân của mình, và sống trong một cái cuộc đời nó sẽ có một cái ý nghĩa hơn. Và nhân dịp cái năm mới, con cũng xin mẹ Pháp cũng kính tặng đến chư tăng và tất cả quý vị Phật tử một cái bài thơ nói về xuân tha hương. Đêm đông mắt khách quê người, vầng trăng tháng chập xa vời nắng xuân, nhớ quê lòng chảy băn khoăn, bao giờ ôm được hương xuân vào lòng. Mỗi mòn trời đất lóng trong, mây trôi gió thoảng chạnh lòng cố hương, bao giờ cho hết nhớ thương, đông này xuân ấy dở gì vui quay. Kính thưa quý vị, vào năm mới, con cũng một lần nữa kính chúc chư tăng và tất cả quý vị được nhiều sự hạnh phúc và an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú, bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Trí Ngọ, xin thỉnh Đại Đức Trí Ngọ Hoàng Hỷ Cầu Mít có vài lời với đại chúng nhân ngày đầu xuân. Tới đây thì kính ngỏ.
Dạ Nam Mô Bụt-tha-dạ, Nam Mô Tham-ma-dạ, Nam Mô Sang-kha-dạ. Dạ xin hỏi vị có nghe nhỏ. Dạ xa thưa. Dạ con kính đảnh lễ Sư Phụ Tiểu Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Đăng, Đức Pháp Tính, Đức Chí Thâm, Chư Tôn Đức Tăng, Đức Minh Hạnh, toàn thể chư quý Phật tử. Dạ thì nhân dịp mà đầu xuân Nhâm Thìn, chúng con cũng không có gì hơn là xin thành tâm kính chúc sức khỏe đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng, nhất là sư trưởng. Mong rằng sư trưởng lúc nào cũng sẽ giữ được pháp thể, giữ được sức khỏe để dìu dắt hàng học học của chúng con nên pháp nên hình. Dạ thì cũng kính chúc ngài sớm hồi phục là sức khỏe như bình thường. Và kế đến cũng kính chúc Sư Phụ Tiểu Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài luôn pháp thể khinh nang, đạo tâm vững trú, mãi là bóng mát, là cội nguồn cho hàng Phật tử. Và cũng xin chia phước điều đến tất cả toàn thể chư Phật tử ở nơi đạo tràng Bích Tha Thâm Mát của chúng ta, luôn giữ vững được một cái đạo tràng, để có một cái nơi mà chư Phật tử dựa vào đó là một chỗ vững tinh thần, ở ngay cả người trong nước cũng như người ở hải ngoại. Vậy thì Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Tuy rằng một mùa xuân đến ai cũng háo hức tưng bừng đón cái Tết, cái vui, thì kính thưa toàn thể chư Phật tử ở đây, chúng tôi muốn chia sẻ với vị một cái lời ngắn gũi rằng đối với những người nữ thì không biết sao, nhưng đối với nam, đặc biệt nhất những người nam, thì chúng ta nên cố gắng, chúng ta mùa xuân chúng ta không nên chè chén quá nhiều để ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến cái giới của mình. Và tất cả chúng ta, cả nam lẫn nữ, toàn thể chư quý Phật tử, tất cả một mùa xuân này chúng ta quyết tâm rằng chúng ta hãy làm cái gì cho nó có ý nghĩa, cho nó được tốt đẹp. Dạ cũng giống như cái nhìn về cái thân này, công pháp cứu kinh Đức Phật dạy rằng: và người khác không biết chính ta đang bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng yên. Thì kính thưa toàn thể chư Phật tử rằng cái chỗ chính ta đây bị hại đó, thì cái già, cái bệnh, cái chết hàng ngày luôn chi phối của chúng ta. Dạ, giống như ba ông lão uống trà, ông nói rằng: năm nay ba mặt ngồi ăn uống, không biết năm sau vắng mặt nào. Thì cái sự ngắn ngủi của cuộc đời là chỉ một năm thôi, trôi qua chúng ta không biết ai còn ai mất. Dạ, một miếng vật thật độc cũng có thể làm ta chết, một cơn gió độc cũng có thể làm ta chết, một con rắn độc cũng có thể làm ta chết, và kẻ thù cũng có thể làm ta chết luôn không? Thì kính thưa quý vị, ông lão thứ hai ông nói rằng: đêm nay giày dép cởi ra đó, chẳng biết ngày mai có sổ vô. Cái sự vô thường đến chỉ có thể là qua một đêm thôi. Đêm nay chúng ta còn gặp nhau, ngày mai ai còn ai mất. Rồi lại nữa, kính thưa quý vị, ông lão thứ ba ông mới nói rằng: hơi thở này thở ra khỏi miệng, biết còn có trở lại hay không. Quả thật kính thưa quý vị rằng chỉ một hơi thở, chỉ một cái luồng khí mà từ trong ra ngoài, mà cái hơi đó không có trở vào, tức là chúng ta đã tắt thở. Vậy thì kính thưa chư Phật tử rằng một năm Nhâm Thìn này chúng ta phải làm gì cho có một cái hành trang tốt đẹp? Đó chính là chúng ta thật sự thương chính bản thân chúng ta. Thương chúng ta là chúng ta bảo vệ chúng ta. Và Pháp Cú Kinh số 157 Đức Phật có dạy rằng: nếu biết thương như mình, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh luôn luôn tự tỉnh thức. Dạ, Thì ở đây chúng ta biết rằng ba canh Đức Phật ám chỉ cho ba canh của cuộc đời. Thì chúng ta mượn tạm, người ta nói rằng 60 năm cuộc đời, vậy thì chúng ta mượn tạm cái đó để xài. Vậy thì canh đầu tiên cuộc đời là gì? Là từ 1 tuổi đến 20 tuổi, gọi là thời thiếu niên. Rồi từ 20 tuổi đến 40 tuổi gọi là thời trung niên. Rồi từ 40 đến 60 gọi là thời lão niên. Vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta ở tuổi nào thì chúng ta tha thiết mong rằng tất cả đồng nghĩ đến chúng ta phải thực hành một cái pháp môn gì đó để chúng ta có một kết quả. Nhân dịp xuân nhâm thìn này, chúng ta hãy tạo cho mình một cơ hội, một hành trang. Vì thời buổi bây giờ kính thưa quý vị, vật thực thì nó cũng ảnh hưởng bởi những cái thuốc làm cho dễ bị gây bệnh, rồi ô nhiễm môi trường, vân vân. Rồi lại nữa, những căn bệnh xảy ra rất là lạ. Cho nên điều đó, cho nên là một cái điều đáng nói. Cho nên kính thưa quý vị, chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta đồng nhân sinh thành này, đồng tu tập với cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta, là muốn cha muốn giữ vững cho giáo pháp này được vững trú, là chúng ta cần phải tu tập, cần phải biết với năm pháp Đức Phật giảng rằng tứ chúng quân thuận bậc đạo sư. Điều thứ hai là tứ chúng quân thuận giáo pháp. Điều thứ ba là tứ chúng quân thuận tăng chúng. Điều thứ tư là tứ chúng quân thuận theo học giới. Và điều thứ năm là tứ chúng quân thuận lẫn nhau. Dạ, thì với năm điều đó, nếu chúng ta thực hành được, tức là chúng ta giữ vững giáo pháp này được hưng tồn, được được trọn đủ 5.000 năm. Dạ, chúng con xin phép chức lời tại đây, xin kính chúc đạo tràng luôn an lạc, luôn giữ vững, mãi là đạo tràng tốt đẹp. Dạ Nam Mô Bức Thà, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sằng. Trong khi chia sẻ cái điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng hoan hỷ, xin kính niệm mít lại. Nam Mô Bức Thà, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sằng Khai. Dạ.
Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính, xin đại đức Pháp Tính gửi đến chư tăng và Phật tử lời cầu chúc tân sức, xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Thần Bà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Chi Ngõ, Đại Đức Chi Thăng, Đại Đức Phật Toàn cùng với Chư Công Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính lễ Đại Đức Minh Thành. Xin chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính mời chư tăng nhân dịp xuân về. Tuy rằng đây là những cái ngày vui của thế gian, nhưng mà thật sự ra nó thì cũng là những cái ngày mà những người Phật tử có dịp để mà có thời gian và có cái giờ rảnh để mà nghe pháp. Vì vậy mà con cũng nhân vào cái ngày này, con xin được phép kính chúc đến chư tôn đức tăng, nhất là các vị giảng sư và các vị giáo thọ sư của Rum có được luôn luôn ở trong năm mới này có được sức khỏe dồi dào để thuyết giảng và dạy học cho các vị chư tăng mới và các vị tu nữ và các vị thiện nam kính nữ. Có được nhiều thời gian để nghe chính pháp hoặc là để học nhiều hơn trong một năm mới. Đồng thời thì cũng xin chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ có được cái sức khỏe dồi dào để chúng ta tinh tấn tu tập trong cái năm 2012 này. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra đó thì khi mà có chư tăng rồi nhưng mà đối với người thiện nam tín nữ cũng cần phải có được cái sức khỏe dồi dào và cái sự tinh tấn, rồi song song ở đó nó cũng phải có một cái sức kham nhẫn nữa quý vị, thì chúng ta mới tiến bước ở trong cái cuộc tu này. Như ở trong kinh thì Đức Phật đã dạy chúng ta, đối với cái sự tham nhẫn là cái hành tối thượng, khanti patama tapo kitika, tham nhẫn là cái hành tối thượng. Thì quý vị thấy, chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này có đôi lúc mình có được sức khỏe hoặc là mình có được thời gian, nhưng mà lúc đó nó thì không gặp được chư tăng, do chư tăng bận việc hoặc là chư tăng bị một cái trở ngại gì đó, nên chúng ta không có thính pháp được. Rồi nhiều khi đó có chư tăng thì lại không có chúng ta, do mình bị bận công việc gì đó vân vân, hoặc là lúc đó mình bị phiền não vân vân. Thành ra mình thấy những cái sự khó khăn, những cái sự trở ngại đó, chúng ta đều phải có cái sự tham nhẫn thì mình mới tiến bước trên cái cuộc tu này. Vì vậy trong cái đầu năm này thì thường thường người ta chúc tụng cho nhau được tấn lộc tấn tài, hoặc là được cái sắc đẹp hoặc là vân vân, nói chung là được rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì đầu năm thì chúng tôi gỡ đến quý vị cái lời của Đức Phật dạy: nếu mà chúng ta muốn đạt được tài lộc hoặc là chúng ta muốn đạt được một cái hạnh phúc nào đó ở trong cái cuộc tu này, thì chúng ta muốn đạt được như vậy thì chúng ta phải có khanti padama tapo tikha, có nghĩa là chúng ta phải lấy cái sự nhẫn nại chúng ta kiên trì, thì chúng ta mới đạt được những cái hạnh phúc hoặc là những cái tài lộc. Chứ nếu mà chúng ta không có cái hạnh này thì chúng ta không có cái hạnh tham nhẫn này thì chúng ta rất là khó đạt được. Vì vậy ở trong năm mới đó thì gửi đến quý vị những cái lời chúc dồi dào sức khỏe hoặc là tấn tài tấn lộc, hoặc là được nhiều cái hạnh phúc mới, nhiều cái thắng lợi mới vân vân. Nhưng mà chúng ta muốn đạt được tất cả những gì qua cái lời chúc thì chúng ta phải nhớ lời của Đức Phật dạy, chúng ta phải tham nhẫn với mọi hoàn cảnh. Nhờ như vậy mà những cái hạnh phúc nó sẽ đến với chúng ta trong năm nay, nhờ chúng ta có cái sự tham nhẫn. Thì đây là cái lời chúc đầu năm đối với chư tăng. Thì chúng con xin được chúc các ngài luôn luôn có được một cái sức khỏe dồi dào để thuyết giảng và dạy học cho các hàng tu nữ và thiện nam tín nữ. Còn đối với các vị tu nữ và các vị thiện nam tín nữ thì chúng tôi kính chúc quý vị luôn luôn đạt được những gì mình đang mong muốn sớm nhất trong cái cuộc tu này. Và song song ở đó thì chúng ta muốn đạt được những cái điều này thì chúng ta phải có thanh phi padamang, có nghĩa là chúng ta phải lấy cái hành tham nhẫn làm đầu. Thì nếu mà chúng ta làm được cái điều này thì chúng ta sẽ gặt hái được rất là nhiều cái kết quả trong một năm mới 2012 này. Chúng ta sẽ được dồi dào cái phước báo do mình có sự tham nhẫn. Đây là lời chúc của chúng tôi gửi đến quý vị trong cái ngày đầu năm của 2012 này. Giờ đây thì con xin được kính thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thủ, cái chuyện chưa tổng đức với những lời chúc mừng nhân ngày sinh hoạt đầu năm Mậu Thìn. Nên đây cũng xin có một vài lời để gửi đến quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ đối với người Việt Nam chúng ta, ngày đầu năm Tết Nguyên Đán là thời điểm mà chúng ta thường nghĩ nhiều về tương lai của mình. Người ta ghi nhận ở tại Việt Nam và đặc biệt ở tại miền Bắc, ở tại Hà Nội, năm nay số người đi chùa đầu xuân rất đông. Và những gì mà chúng ta được nhìn thấy qua hình ảnh và qua các bài phóng sự cho thấy rằng người ta hướng đến một tương lai với nhiều kỳ vọng qua sự thể hiện ở niềm tin. Niềm tin ở đây thường là tín ngưỡng dân gian, và nói đến việc cúng kiến, nói đến chuyện bói toán là những gì mà chúng ta thấy rất là thường và rõ nét. Nhưng ngày đầu năm quý Phật tử đi chùa xin sâm hái lộc, và chúng ta được nghe rất là nhiều những cố gắng để tìm một vài cái đáp án từ những ẩn số của đời sống. Năm nay mình ra sao, tương lai như thế nào? Những băn khoăn đó khiến cho ngày Tết trở nên có một cái không khí rất là thú vị. Nói về tương lai quý vị, thì chúng ta biết rằng loài người dù Đông cũng như Tây, dù là Trung Hoa hay Ấn Độ, dù là cổ hay kim, thì tử vi bối toán nó trở thành một ở trong những sinh hoạt. Có thể nói rằng cho dù không có ồ vào nhưng mà rất bền và rất là dễ dàng nhận thấy rằng nó là một nhu cầu lớn. Chúng tôi lấy ví dụ là một điều mà khiến cho chúng tôi ngạc nhiên khi sang Hoa Kỳ đó, là bất cứ cờ tờ báo nào của Hoa Kỳ cũng có một tử vi hàng tuần. Dĩ nhiên tử vi ở đây là tử vi theo Tây phương, họ dựa trên những họ dựa trên cái thời gian sinh ở trong năm. Ví dụ như chúng tôi sinh vào ngày 3 tháng 8 thì tử vi Tây phương chúng tôi là Hải sư. Thì thưa quý vị, những tờ báo của Hoa Kỳ, nói chung là tất cả những báo trên thế giới đều đặc biệt có một tử vi được đăng mỗi ngày. Không phải tự nhiên mà người ta đưa ra một cái mục tử vi trong những tờ báo, thí dụ tờ Chicago Tribune hay là Washington Post hay là Los Angeles Times, mà ở đó có cái nhu cầu của độc giả và tất nhiên người ta phải cung ứng cái nhu cầu đó. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy đặc biệt là bối toán dựa rất nhiều vào ngày giờ, ngày giờ sao hạn. Nếu mà chúng ta chấm tử vi mà không có biết được ngày sinh, giờ sinh, năm sinh thì thật sự là không có chấm tử vi được. Nhưng mà khi nói đến ngày giờ thì thưa quý vị, ví dụ như trong bài giờ phút nữa, thì ở Việt Nam đã qua mùng 2 Tết, thì trong lúc đó thì ở tại Hoa Kỳ vẫn còn là mùng 1 Tết. Ngày xưa có lẽ là ông bà chúng ta khó tưởng tượng là cùng sống ở trên một trái đất, mà ngày giờ nó lại chênh lệch với nhau như vậy. Và hôm nay chúng ta được biết rằng, ví dụ như ở tại Sydney, Úc Đại Lợi, giờ này đã sang một cái ngày mới. Trong lúc đó thì ở tại thành phố Houston thì vẫn là ngày mùng 1 Tết. Bây giờ thì chúng tôi nhận thấy một điều là đa số những nhà chấm tử vi đều đặc biệt chú ý đến cái mà họ gọi là location, tức là cái phương vị hay là cái vị trí ở trên trái đất này. Bởi vì cái vị trí trên trái đất nó xác lập được cái ngày giờ. Thưa vì con người cố gắng đi tìm câu trả lời cho tương lai bằng những cái suy nghĩ phức tạp nhất, bằng những suy tệ nghĩ mà chúng ta gọi là dựa trên nhiều cái điểm tế nghị nhất. Những ngày đầu xuân, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một suy nghĩ. Và suy nghĩ này chúng tôi dựa trên một số các Phật ngôn mà tôi thấy ở trong kinh nghiệm của Đạo Phật. Trong một bài kinh mà chúng ta thường tụng gọi là kinh Thắng Hạnh, thì Đức Phật ngài bằng cái nhìn của bậc giác ngộ, ngài dạy rằng ở bất cứ lúc nào mà thân nghiệp được hiện thiện, khẩu nghiệp được hiện thiện, ý nghiệp được hiện thiện, thì đó là ngày tốt, giờ tốt, là ngày cát tường, đó là vận mệnh hanh thông. Có nghĩa là những gì mà chúng ta làm, hay những gì mà chúng ta nói, hay những gì mà chúng ta suy nghĩ được hiện thiện, thì đối với Đức Phật ngay giờ phút đó là giờ phút tốt đẹp nhất của cuộc sống. nhưng mà có câu kinh Pháp Cú này, chúng tôi nghĩ rằng sẽ gợi nhắc cho chúng ta một cái nhìn sáng sủa rõ nét nhất nhân ngày đầu xuân. Đó là câu kinh Pháp Cú thứ hai ở trong số 423 bài kệ, mình nằm ở trong phẩm Dương Ba Cá Quá Cá. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Chúng ta mong mỏi về một tương lai hạnh phúc, nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật đặc biệt Ngài dạy chúng ta là nếu cái gì mà chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta thể hiện ra bên ngoài mà bằng tâm lành, bằng tâm hiền thiện, thì hạnh phúc sẽ đi theo sau. Lời dạy này đối với nhiều Phật tử là quá quen thuộc đến nỗi mà chúng ta không có suy nghĩ nhiều, không để ý. Chúng tôi sống gần ngày Hòa Thượng ở chùa, đôi lúc có những nhiều công việc mà nó hơi rắc rối, hay là làm ví dụ như công việc của giáo hội, hay là những công việc xa gần, thì Ngài thường nhắc một điều là dù hoàn cảnh nào đi nữa thì cũng phải nhìn vào cái tâm của mình. Thứ hỏi là mình làm việc đó, mình làm bằng cái tâm như thế nào? Và nếu chúng ta hỏi là chúng ta làm việc bằng tâm như thế nào, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tìm thấy được một câu trả lời cho tương lai, một câu trả lời cho những gì mà chúng ta muốn biết. Thưa quý vị, ví dụ như là công việc mà chúng ta duy trì cái rung Phật Pháp của Dharma này, cũng như trước đây là rung nhiều Pháp, chúng tôi được nghe rất là nhiều Phật tử cũng như Kiều Tăng có nhiều ý kiến khác biệt về rung Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma. Nhưng mà đối với chúng tôi, và điều này được chia sẻ với Thượng Tọa Thầy Siêu cũng như chư vị giảng sư, đó là nếu chúng ta thực hiện rung này với một cái mục đích khởi đi từ một cái tâm tâm lành, tâm thiện, ví dụ như chúng ta sinh hoạt ở đây không phải là vì danh, cũng không phải vì lợi. Chúng ta sinh hoạt ở đây chỉ vì chúng ta muốn rằng mỗi ngày bản thân của chúng ta có được cái cơ hội để sống với lời của Đức Phật dạy, suy niệm lời Đức Phật dạy, chia sẻ lời Đức Phật dạy, và mong rằng lời của Đức Phật dạy sẽ là một số nguồn an lạc cho đại chúng. Những tâm niệm như vậy rất là đơn giản, nhưng mà khởi đi từ tâm niệm đó thì chúng ta đã thực hiện được chương trình này gần 10 năm qua. Và đối với chúng tôi thì đó là một ở trong những công việc rất là đẹp ở trong cuộc đời. Mỗi buổi sáng thì thưa quý vị, chúng tôi có cảm tưởng là 2 giờ đồng hồ ngồi trước máy tới Chư Tăng và quý Phật tử, nó giống như 2 giờ mà chúng ta tụng kinh. Nhưng mà ở đây thì những lời của Đức Phật dạy, hoặc ngắn hoặc dài, hoặc là ở kinh tạng, luật tạng, hay rải rác chỗ này chỗ kia được nhắc lại. Sống gần với lời dạy của Đức Phật thì thứ gì giống như chúng ta sống gần một cái kho tàng đầy những cái viên ngọc quý, mà qua đó Đức Phật Ngài đã soi sáng cho chúng ta rất là nhiều những bước bắt, những phức tạp ở trong đời sống mà đôi khi chúng ta không thể nghiệm hết. Chúng ta xem đó là một cái hạnh phúc an lạc ở trong cuộc sống. Và nếu như Phật tử nhân đầu năm đầu tháng mà đến chùa xuyên xăm hay là xem tử vi, nhất là những thầy bàn tử vi thì tử vi bàn đủ thứ hết. Có Phật tử hỏi chúng tôi tại sao mà trong những cái lá số tử vi hàng năm thì có chỗ đấy là tốt, có chỗ đấy là xấu, có xấu có tốt rồi không biết như thế nào, nhất là nói về vận niên chẳng hạn. Thì chúng tôi cũng phải nhận một điều là những lá số tử vi nó rất là tế nhị, rất là phức tạp, bởi vì nếu chúng ta đọc sơ thoáng qua thì chúng ta cũng không có nắm được là thật sự họ muốn khẳng định là tốt hay là xấu. Và thông thường thì ở trong đời sống thưa quý vị, chúng ta có cả hai, có cái thuận và cái nghịch. Và do vậy chúng ta rất là tin vào tử vi. Hãy nói thuận thì chúng ta cũng tin, mà nghịch chúng ta cũng tin. Chúng ta nghĩ như vậy là thay vì mình phải bắt mình suy tư trên những điều mà chúng ta không có chắc chắn, thì thay vào đó chúng ta nhớ lại Đức Phật dạy: nếu mình nói hay hành động với tâm tư hiệt thiện thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Hình ảnh mà hạnh phúc đưa ra ta như bóng không rời hình là một hình ảnh rất đẹp. Cái bóng đi theo chúng ta không nặng nề, cái bóng đi theo chúng ta nó không làm phiền chúng ta. Những hạnh phúc chân thật ở trong cuộc đời thường nó không làm phiền chúng ta nếu chúng ta có được hạnh phúc thật sự. Và hạnh phúc thật sự đó nó đến từ một cái tâm rất là thiện, rất là tốt đẹp. Ví dụ sáng hôm nay chúng ta vào trong nghe Pháp, Đức Phật tử ngồi trước máy, mình nghĩ đến Chư Tăng và những Phật tử khác đang có mặt ở trong rung. Chúng ta chỉ trong sự thầm lặng của mình cầu mong cho mọi người được an lạc. Ngày Tết gặp nhau ở trong chùa hay là dịp lễ ấm gia đình hay là ngoài phố, chúng ta có những lời chúc Tết. Thay vì nói thì để cho có nói, thì chúng ta hãy nói bằng tâm tình, với một tâm thật sự mong mỏi là mọi người được hạnh phúc. Mong cho anh A được hạnh phúc, anh B được hạnh phúc, chị C được hạnh phúc. Chúng ta thử tưởng tượng mình mượn cái cơ hội đầu năm đầu tháng để mình tu tập lòng từ. Đừng chúc Tết mà chỉ chúc xuân, mà chúng ta chúc Tết bằng tất cả tâm lòng của mình. Và thưa quý vị, nếu quý vị đến chùa thắp nhang lại Phật hay là ngồi lắng tâm nghe Pháp, thì chúng ta thử nhớ lại lời của Đức Phật dạy rằng: giờ phút nào mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được hiện thiện, đó là giờ phút cắt cực, đó là giờ phút hưng vượng, đó là vận mệnh hanh thông. Chúng ta nhớ như vậy thì chúng ta cứ hoan hỷ, thay vì tin vào một lá tử vi, tin vào một lá sâm, thì chúng ta hãy tự hỏi rằng vào ngày hôm nay mùng 1 Tết, tâm của chúng ta có thành kính khi lại Phật không? Có thanh tịnh khi nghe Pháp không? Có được tùy hòa khi mà chúng ta nghĩ về những người chung quanh không? Nếu câu trả lời là có, thì thưa quý vị là an lạc. Người Phật tử đó, một người Phật tử đúng nghĩa Phật tử đó, thì luôn luôn tin rằng cái tâm thiện, tâm lành mà nghĩ đến người khác mới chính là điều quan trọng nhất đối với chúng ta. Chúng ta có thể chửi mắng, có thể nguyền rủa thế giới này bằng bao nhiêu ngôn từ, nhưng mà cái người mà bị hại chính thức không phải là những người bị chúng ta chửi mắng, mà là chính chúng ta. Thì ngược lại ở điều thiện cũng vậy, bàn tay nào đem hoa thơm tặng cho người thì chính bàn tay đó được thơm trực. Danh ngôn nói như vậy. Thì cái thiện nào, cái chất thiện nào mà chúng ta cống hiến cho cuộc đời đó, trước khi mà những người chung quanh được hưởng điều đó thì chúng ta được hưởng được. Do vậy chúng ta khi mình hiểu đạo rồi đó, thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng may mắn là cái gì mình có thể thực hiện được. Người ta nói rằng những người mà giỏi là nước lạ khuấy nên hồ, nhưng mà thực tế thì nó có rất nhiều trường hợp trên phương diện thiện pháp đúng là nước lạ khuấy nên hồ. Chúng ta có một ngày mùng một Tết để đi chùa, chúng ta có nửa giờ để ngồi trên chánh điện để tụng kinh, để nghe pháp. Chúng ta làm gì với cái thì giờ đó nó quan trọng hơn tất cả những điều khác. Nếu những gì mà chúng ta làm ở trong 30 phút trong một giờ mà thưa quý vị ở đó nó cho chúng ta những giây phút thành kính một cách chân thành, nếu những giây phút đó cho chúng ta được cái tâm an lạc khi nghĩ những người chung quanh, những giây phút đó chúng ta sống cuộc sống rất là vô hại, không có phiền nhiễu, không có mang lại cái sự phiền phức cho bất cứ ai. Thì Đức Phật xem những giờ phút đó là những giờ phút cát tường. Có lẽ thưa quý vị, chúng ta sống bằng bản năng, chúng ta nặng về cái nhìn của một người nhiều phiền não, chúng ta quá tin vào tín ngưỡng dân gian, và nhiều lúc chúng ta quên đi lời của Đức Phật. Chúng ta quên rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ, còn chúng ta là kẻ phàm phu vô minh. Chúng ta không khôn hơn Đức Phật, và chúng ta không biết nhiều hơn Đức Phật, một bậc thiên nhân chi đạo sư. Ngài đã dạy như vậy, Ngài đã nói như vậy, thì ở trong lời nói đó nó hàm ý rất nhiều những ẩn số cho cuộc sống này. Và Đức Phật đặc biệt cho chúng ta những lời dạy giản dị nhất, rõ ràng nhất. Con người của chúng ta thì ít có tin vào những điều rõ ràng, thẳng thắn, mà chúng ta lại thích cái gì mơ hồ, cái gì u minh minh. Đó là cái bản chất của con người. Người ta nói thật, nói thiệt thì lại không nghe, mà những lời nói đãi bôi hay là những lời nói có nhiều lời nhiều ý thì chúng ta ráng nặng đầu để suy nghĩ. Chúng tôi thưa quý vị Phật tử một điều rằng, một người mà hưởng được cái lời Đức Phật dạy phải là người có phước lắm. Chúng ta quan đến cái trí tuệ mà chúng ta lại có phước lắm, là bởi vì không ai thương chúng sanh như là Phật, mà cũng không ai nói được sự thật như là Đức Phật, mà cũng không ai mà chỉ dành cho chúng ta sự ban bố, mà chỉ thường là vì lợi lạc của chúng ta, chứ không phải là vì mục đích này hay mục đích khác. Đức Phật này cũng không phải là Ngài dạy đạo để cho chúng ta trở thành đệ tử của Ngài, hay là cho đạo Phật được đông thêm, mà Đức Phật dạy Phật Pháp chỉ thuần là vì tâm từ của Ngài. Một người gặp Ngài, Ngài chỉ nói những gì mà người đó nhận được sự an lạc. Một bậc giác ngộ như vậy, một bậc đại từ như vậy, Ngài cho chúng ta rất là nhiều, mà chúng ta không hưởng được thì quả là chúng ta vô phước. Nhưng mà chúng tôi rất tin rằng mỗi ngày khi chúng ta có mặt ở tại đây và cùng nhau để nghe, để suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, thì quả thật là chúng ta rất có phước. Do vậy, bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được có vài lời chia sẻ với đại chúng ở tại đây sau những lời chúc tết của Chư Tăng. Mong rằng tất cả chúng ta có một năm mới không phải chỉ là may mắn, mà chúng ta thấy được cái gì là dấu hiệu của sự may mắn, và không phải chỉ thấy được cái gì là dấu hiệu của may mắn, mà chúng ta còn có thể làm được những điều, thể hiện những điều mà từ đó tạo ra sự may mắn, như là trong kinh Niệm Bảo Các Cực. Đức Phật cho chúng ta một bầu trời cao rộng, tại sao chúng ta lại đem tâm trí của mình sống ở trong chỗ ao tù? Đức Phật Ngài cho chúng ta một cuộc sống an lạc, tại sao chúng ta phải vướng mắc với những cái khúc mắc? Đức Phật Ngài cho ta một cái tình thương mà chỉ cho đi không đòi lại bao giờ, tại sao chúng ta lại phải nặng lòng với những cái ràng buộc tế tuổi của cuộc sống phàm phu? Nếu chúng ta thấy được như vậy thì thưa quý vị, chúng ta thấy được một mùa xuân thật sự. Nếu chúng ta hưởng được như vậy thì chúng ta hưởng được một mùa xuân thật sự. Và lời những lời thì giờ còn lại thì chúng tôi xin được dành cho quý Phật tử ở trong ban điều hành có lời chúc tết đến cho Chư Tăng và tất cả quý Phật tử. Chúng tôi xin được mời quý Phật tử trong ban điều hành tương cử lên cam bích, để có lời chúc tết đầu năm. Xin mời quý vị.
Nam mô Bụt Đại Đạt, Nam mô Tham Ma Đạt, Nam mô Sang Khai Đại Đạt. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiện hữu trí thức sinh linh. Chúng ta thì chúng ta đã qua một năm rất là nhanh chóng, và năm nay bước sang năm mới, Hà Vũ Phi đại diện cho quý anh chị em trong ban điều hành. Đầu tiên chúng con đi đầu đảnh lễ Quan Hỷ và kính chúc chư tăng được nhiều sức khỏe, vạn sự an lành như ý, và mãi mãi là những bậc hiền tăng để cho chúng con cung kính và nương nhờ. Kế đến chúng tôi xin kính chúc quý anh chị em đạo hữu trong sân được thêm nhiều tĩnh tâm và tăng trưởng trên con đường đạo hộ pháp. Chúng ta tập trung tất cả những cái gì mà hiện hữu quý báu nhất trong đời để hỗ trợ cho cái công cuộc mà hưng chấn hưng Phật pháp và xây dựng một đất nước Việt Nam được cái dân chủ, nhân quyền, tự do và quốc gia được phú cường. Mỗi người Phật tử của chúng ta đều có một cái bổn phận và cái trách nhiệm. Ngoài cái bổn phận mà hộ pháp, hành pháp, hộ tăng và gìn giữ học hỏi những cái điều mà chư tăng truyền dạy lại theo kinh điển Tam Tạng, thì chúng ta cũng mỗi người một cái ý nghĩ, một cái lời nói hay là một cái hành động tối thiểu để làm sao cho cả đời vận lãnh đạo được an vui hạnh phúc, cũng như tất cả các tín chúng đều có sự đoàn kết, đều có sự an vui, đều có sự tập trung lại để hậu trì cho Tam Bảo, cũng như chúng ta còn cái bổn phận và trách nhiệm đối với quốc gia và dân tộc. Vài lời chúc xuân với cái lòng chân thành, một lần nữa kính chúc quý chư tăng và quý vị hữu trí thức trong rung năm mới được nhiều sự an khang và sức khỏe. Con xin trả mức lại cho quý ban điều hành.
Sa thú. Dạ kính tri ân ở lời chúc Tết của huynh Vô Bất Thi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con Anicha kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý tu nữ cùng quý đạo hữu trong lớp học Phật pháp Bụt Thá Tham Ma. Trước thềm năm mới, năm Nhâm Thìn 2012, con kính dâng lên đến quý ngài sư trưởng Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Tiến Ngõ, Đại Đức Phước Toàn, Sư Minh Hạnh cùng Ni Sư Liễu Pháp. Lòng tri ân sâu xa của chúng con rất cảm kích tấm lòng từ bi của quý ngài trong 8 năm qua đã không quản ngại những khi sức khỏe bất an, những ngày bận rộn Phật sự đã cố gắng sắp xếp thời gian để vào rung thí pháp cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con tri ân những lời pháp nhũ chúc lành của quý ngài đến hàng Phật tử chúng con. Chúng con kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, Phật sự viên thành và luôn là bóng mát, là nơi nương nhờ Phật pháp của chúng con. Kính chúc quý tu nữ cùng quý bác cô anh chị em luôn được hoan hỷ trong lúc thính pháp và được dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Kính chúc quý bạn trong ban điều hành, cô tu nữ Tịnh Lạc, huynh Vô Bất Phi, huynh Sang Khali, sư Lăng Già Nguyệt, sư Vô Thường, cô Như Quang, cô Ngô Đức Hạnh, cô Diễn Nghiêm, cô Bích Thu, cô Huệ Ngọc, cô Đức Hạnh, cô Mai Duyên và cô Tính Hạnh luôn được thuận duyên an vui, có sức khỏe tốt. Mọi ước nguyện được thành tựu để cùng nhau lo các việc cần thiết cho room để chư vị giảng sư được thanh thản giảng pháp và đại chúng được nhiều lợi lạc trong lúc thính pháp. Và lời cuối cùng, con cầu xin chư thiên gia hộ cho lớp Phật pháp Buddha Dhamma mỗi năm thêm được vững mạnh. Nam mô Buddhaya.
Sa thú, sa thú. Xin cảm ơn những lời chúc Tết của Thích Anh Cha. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chính, chắp tay sen, đề đầu đảnh lễ. Quý ngài thượng tọa Tự Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tín, đại đức Phước Toàn, đại đức Minh Hạnh, đại đức Trí Ngõ, đại đức Trí Thâm, cùng các chư tôn đức trong đây đang hiện diện trong đạo tràng, cũng như những mặt mà thường thường trước giảng trong đông Phật pháp Buddha Dhamma. Dạ cũng kính chào quý đạo hữu thân thương hàng ngày thính pháp trong đông. Con cũng không biết nói gì hơn, vì quý ngài cũng như Thích Anh Cha đã chúc hết, nhưng đây cũng là có thể là những lời, những cái nghĩa là thông tục và những lời có thể là hơi sáo ngữ, nhưng con thấy đây cũng rất cần thiết và là một nét đẹp của văn hóa khi ngày đầu năm chúng ta được hạnh phúc ngồi bên nhau trong một cái room, như trong một cái phòng ấm áp để thính pháp, để nghe những lời của quý ngài dẫn dắt dạy bảo chúng ta. Con thật là hạnh phúc, con cảm thấy riêng con rất hạnh phúc. Suốt 8 năm qua, từ năm 2004 tới nay, mỗi ngày con đều thính pháp, con được nghe những lời chánh pháp của quý ngài dẫn dắt, thì con nghĩa là con không thể dùng lời nói để diễn tả tâm trạng con rất là hạnh phúc và an lạc. Nay nhân dịp đầu năm, thượng tọa Giác Đẳng cho chúng con cái hân hạnh được lên đây nói đôi lời, thì con trước hết con kính chúc quý ngài luôn pháp thể sinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, Phật đạo viên mãn. Riêng quý bạn, quý đạo hữu thượng hữu trí thức trong room thì được sức khỏe dồi dào, an lành, luôn an lành và sở cầu như ý nguyện. Dạ, con không dám làm mất thì giờ. Dạ, đó những là những lời có thể là sáo ngữ nhưng rất cần thiết, nhưng con đã nói những nét đẹp văn hóa. Dạ, con xin phép, con rất lắc ấy cái câu pháp cú của 132 câu pháp cú, mà câu pháp cú 54 thì con rất là kính mến. Con xin phép đọc: hương các loại hoa thơm không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Dạ, con xin trao mic lại cho người kế tiếp ạ.
Sư thiếu lên thay kính cảm ơn sách vô thường. Dạ, Nam mô Bố Thầy Giá, kính đảnh lễ thiền tòa Tề Siêu, thiền tòa Giác Đẳng, đức Pháp Đăng, đức Pháp Tính, đức Phước Toàn, đức Trí Ngõ, đức Minh Hạnh, đức Trí Thâm. Cùng chư tôn đức tăng ni, kính chào tất cả quý anh chị em đại hữu có mặt trong room Buddha Dhamma ngày hôm nay. Hôm nay là 23 tháng Giêng, tháng 1 năm 2012, là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, là ngày đầu tiên của năm mới ở trên đất nước Hoa Kỳ. Vì ngày đầu tiên ở Việt Nam thì đã là ngày hôm qua rồi. Và trước thềm năm mới thì con xin được tiếp theo quý sức. Đầu tiên con xin được kính tri ân chư tôn đức quý ngài đã hướng dẫn cho chúng con tu tập bấy lâu nay. Con xin được tiếp theo là kính chúc cho quý ngài chư tôn đức một năm mới pháp thể kinh an. Đây là điều quan trọng nhất mà chúng con luôn luôn cầu mong quý ngài có pháp thể kinh an, pháp thể kinh an. Sau nữa là Phật sự viên thành, để quý ngài có thể luôn là trụ cột vững vàng cho chúng con nương tựa, hầu mong tiến hóa trên con đường tu tập. Xin được kính chúc tất cả quý anh chị em đại hữu ở trong ban điều hành cũng như là quý anh chị em Phật tử ở thính pháp hàng ngày ở trong rung Buddha Dharma. Về mặt đời sống thì có được một năm mới an khương thịnh vượng, riêng về mặt tập thì tính tâm tăng trưởng, tu tập có nhiều tiến hóa, được phước huệ vẹn toàn, tạo được nhiều công đức phước báo và luôn sống trong chánh pháp, hầu mong có thể đạt được mục đích hướng đến giải thoát luân hồi. Và cuối cùng thì con xin được kính chúc tất cả quý ngài cũng như quý anh chị em đại hữu Phật tử ở trong nước sẽ sớm có được một ngày sống trong một không khí thực sự tự do dân chủ để có được một mùa xuân hạnh phúc đúng nghĩa. Dạ, con chỉ được gắn đặt như vậy để còn nhận lời cho quý anh chị em khác. Con xin tất cả kính chào một ngày một lần nữa, kính tạm biệt, kính chào tất cả anh chị em đại hội Phật tử trong rừng. Xin mời xếp ra một nguồn đức hạnh tiếp theo ạ.
Dạ, sa thứ lành thầy. Kính cảm ơn xếp Lăng và Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bích Thai, Nam Mô Thâm Mai, Nam Mô Sân Khai. Con nguồn đức hạnh, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Trí Ngõ, Đại Đức Phước Toàn, Đại Đức Minh Hạnh, và quý Chư Tôn Thiền Đức. Ẩn với nickname mà con không có được rõ, kính chào quý cô tu nữ và thân mến chào quý anh chị em đạo hữu. Trước thềm năm mới, con xin kính đảnh lễ tri ân sư trưởng Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Ni Sư Liễu Pháp, Phật Đại Đức Trí Ngõ, Đại Đức Phước Toàn, Đại Đức Chí Thâm và quý Chí Tôn Thiền Đức. Như những lời đầu tiên của sếp A, của cô Anicha và sếp Vô Thường, sếp Lăng và Nguyệt đã nói hết những ý là tốt đẹp của đầu năm rồi. Con không biết nói gì hơn. Con xin kính đảnh lễ tri ân sư trưởng Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng và quý Chư Tôn Đức đã khai mở tâm trí cho chúng con, không quản sự khó nhọc, dù là sức khỏe không có được tốt đẹp hay là sức khỏe có vấn đề gì, cũng cố gắng vào room để hướng dẫn chúng con. Quý ngài là ngọn đuốc trí tuệ để soi sáng cho chúng con. Chúng con suy nghĩ lại trong những năm vừa qua, suốt 8-9 năm online tu học, chúng con đã học những gì và làm được gì. Mặc dù hết sức cố gắng, nhưng với cái khả năng của mình thì không có tránh khỏi được những lỗi lầm, những thiếu sót. Khi đọc kinh, chúng con còn đọc sai chữ, sai lời. Khi nói, chúng con còn có những câu còn khiếm khuyết. Chúng con kính thỉnh quý ngài từ bi hoan hỷ cho chúng con và tiếp tục hướng dẫn chúng con tu học cho tới nơi tới chốn. Và kính chúc quý anh chị em đầu năm một năm được an khang thịnh vượng, tinh tấn tu học để được an và thuận mai trong đời sống. Và bây giờ thì con xin nhường mic lại cho MC kế tiếp. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khá.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con Nguyễn Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, thành Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Chí Ngõ, Đại Đức Phước Toàn cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Trước hết và trên hết, chúng con chân thành kính tri ân quý ngài đã hết lòng vào room mỗi ngày để giảng dạy Phật pháp cho chúng con. Và đặc biệt nữa là có thọ bắt quan trai giới mỗi tuần, chúng con rất hoan hỷ tu tập nhiều hơn. Và bước sang năm mới, con xin kính chúc mừng tuổi sư trưởng, con xin kính mừng tuổi tượng tòa Thầy Siêu, tượng tòa Giác Đẳng cùng chư tôn đức tăng ni. Con thành tâm kính chúc quý ngài luôn luôn được nhiều sức khỏe, pháp thể kinh an, phước tri tròn đầy và đạo quả sớm viên thành. Và cũng kính chúc quý anh chị em trong ban điều hành và quý đạo hữu trong room được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, phước huệ trang nghiêm và các tường như ý. Và kính mời chúc hạnh tiếp theo. Nam mô Phật Thay Giá. Và kính mời Sức Diệu Nghiêm.
Dạ, sa thú lành thay. Kính cảm ơn chị Hoài Ngọc. Con Diệu Nghiêm cung kính lãnh lễ chư Đại Đức Tăng. Con kính thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng cũng như toàn thể quý chư tôn đức hiện diện ngào tràng Phật pháp Buddha Tham Á. Quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị em hiện diện trong đạo tràng. Dạ, kính bạch chư tôn đức tăng ni và cũng như kính thưa quý chư đạo hữu, và cũng như tiếp nối theo các quý anh chị đã đi trước, Diệu Nghiêm xin được gom lại tất cả những cái lời chúc tốt đẹp của quý anh chị trước, vì những lời đó đã chất chứa những cái gì mà Diệu Nghiêm muốn dâng đến quý chư tôn đức, để cho đã qua những năm vừa qua đã cho chúng con được những cái thời pháp lợi lạc và rất là hữu ích. Mà khi có những cái biến chuyển ở trong cái đời sống do vô thường biến đổi đã đến với chúng con, và chúng con đã đem cái đó ra để mà tu tập, thì thấy quả thật rất là lợi lạc. Và chính cái sự nương nhờ đó mà chúng con nghiệm ra được rằng cái ân đức của quý chư tôn đức đối với chư Phật tử chúng con quả là một cái điều phước lành vô thượng. Và chính bạch chư tôn đức tăng, con xin được dâng tất cả những lời chúc tốt đẹp của chúng con đã gửi đến với đạo tràng mà anh chị em trước đã lên, và xin dâng đến quý ngài, mong rằng quý ngài luôn luôn là bóng mát để che chở nhờ trong cái quá trình tu tập của chúng con. Và xin được kính chúc tất cả quý anh chị em đạo hữu cũng như cô chú bác anh chị chư Phật tử đến với đạo tràng Phật pháp Buddha Tham Má luôn luôn được những cái điều an khang và như cái ý nguyện, và mọi sự đều được tiến hóa trên cái bước đường tu tập của chính mình. Với cái những cái lời chúc phúc của chư tôn đức ngày hôm nay, với cái sự tham nhẫn tu tập và nhìn cái sự việc vô thường qua chư tôn đức đã đến với chúng con trong cái những lời pháp nhũ nhân ngày đầu xuân, con xin được gom đấy đó là những cái lời vàng ngọc mà quý ngài đã nhắn nhủ và gửi đến cho chúng con, cũng là một cái món quà lì xì nhân năm 2012 đầu xuân. Bên châu Âu thì giờ đây thì đã bắt đầu về chiều. Bên Mỹ thì là buổi sáng, và bên Việt Nam thì là buổi tối. Thì trong cái những cái giờ phút như vậy, tất cả chúng ta anh chị em đã tề tụ ở lại đây, thì khi con vào một cái room như vậy, con thấy quả là một cái đại gia đình của những người con Phật lắng nghe những cái lời của Đức Phật mà quý chư tôn đã cố công để truyền đạt đến cho chúng con. Thành kính tri ân quý Ngài qua những năm con, và mong rằng với Ngài luôn luôn được mọi thuận duyên trên cái bước đường hoằng pháp, và luôn luôn được thành tựu đạo quả giải thoát và bóng mát cho chúng con. Thành kính tri ân một lần nữa quý Ngài, và kính cảm ơn toàn thể quý anh chị đã yểm trợ và đóng góp cho tất cả đạo tràng Phật Pháp, để cho chúng ta được nhiều sự lợi lạc. Mong rằng xin được duy trì càng lâu thì càng tốt. Kính tri ân Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin được nhường mic lại Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ quý sư tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào quý cô chú anh chị. Dạ, thì đầu năm mới con không biết nói gì hơn là chúng con thành kính tri ân chư tôn đức những năm tháng qua đã dìu dắt chúng con trên con đường tu tập. Thì chúng con kính chúc quý Ngài luôn có nhiều sức khỏe, tâm bồ đề thiên tắc, Phật ở trong thiên thành, và luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh, sớm được thành tựu đạo quả để thoát thêm ý nguyện. Thì con cũng mới vào râm tràng cũng khoảng hơn nửa năm rồi. Thì con cũng rất cảm ơn quý cô chú trong râm ban điều hành đã cho con một cái không khí đoàn kết như là một gia đình thứ hai, và cũng nhờ cái cô chỉ dẫn và con đã cũng đạt tốt được công việc của mình. Và kính cảm ơn với cô, con nguyện sẽ là một người Phật tử đồng hành hộ trì tâm bảo, mong cho Phật pháp được trường tồn. Và nắm mơ tiếp thai đá, và bây giờ con xin gửi nít đến hội quả nắm mơ tiếp thai đá.
Thì mình xin được hỏi là quý Phật tử trong ban điều hành có còn có vị nào có thể cầm biết vị chúc Tết không? Bây giờ thì chúng ta có thể hoàn mãn chương trình đặc biệt đón xuân năm Nhâm Thìn hôm nay ở tại đây. Ngày mai này thì quý vị chúng ta sẽ trở lại với chương trình thường lệ với pháp thoại của Đại Đức Tuệ Quyền. Tiếp theo bài kinh Điềm Báo Cát Tường. Một lần nữa xin thay lời cho Thượng Tọa Thầy Siêu cùng tất cả chư tôn đức đang có mặt trong group xin gửi đến toàn thể quý Phật tử lời cầu chúc một tân niên hoan hỷ, an lạc và gặp được nhiều thắng duyên. Xin tất cả chúng ta luôn luôn là những người bạn lành cho nhau ở trên con đường tu tập, và chúng ta tất cả đều thấy rằng một năm mới sẽ cho chúng ta được những sự phương vấn tư dựng để tiếp tục công việc mà chúng ta đã và đang làm được tốt đẹp hơn. Bây giờ thì xin được kết thúc sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Phật Bích Đa Đa Ma Đa, và xin quý Phật tử hoan hỷ đóng rung hồi hướng. Một lần nữa xin đánh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử năm mới Cát Tường. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thứ lành thai.
Con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi lì xì Tết cho chúng con hôm nay. Chúng con rất là hoan hỷ và chúng con kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả.